Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc đáp trả lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vụ Tân Cương; hỏa hoạn trên tàu chiến Mỹ ở San Diego, 21 người bị thương; Đại sứ quán Trung Quốc nói Mỹ tốt với Việt Nam nhằm ly gián Trung Việt; Việt Nam mở lại đường bay với Trung Quốc; tình thế bế tắc của công dân Việt kẹt ở Mỹ giữa dịch Covid, cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 13 tháng 7, Trung Quốc công bố các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Hoa Kỳ, trong đó có hai thượng nghị sĩ, để trả đũa các lệnh trừng phạt của Washington đối với các quan chức cấp cao của Trung Quốc về việc đối xử với người dân tộc thiểu số Uyghur theo Hồi giáo, theo hãng tin Reuters. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xương Oánh đưa ra những gì bà gọi là trừng phạt tương ứng đối với thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz và Marco Rubio, dân biểu Hoa Kỳ Chris Mintz, đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Sam Brownback và Ủy ban Quốc hội Hành pháp về Trung Quốc. Ủy ban Quốc hội Hành pháp về Trung Quốc chuyên giám sát nhân quyền và các vấn đề thượng tôn pháp luật ở Trung Quốc. Ủy ban này đệ trình một báo cáo thường niên lên Tổng thống Donald Trump và Quốc hội. Các hành động của Hoa Kỳ can thiệp nghiêm trọng vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng các quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế và làm tổn hại nghiêm trọng các mối quan hệ Trung-Mỹ, bà Hoa nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hàng ngày. Trung Quốc sẽ có những phản hồi tiếp theo dựa trên các diễn biến xảy ra, bà Hoa nói. Bà Hoa không nói rõ những lệnh trừng phạt đó là gì, nhưng các biện pháp của Washington trừng phạt các quan chức Trung Quốc bao gồm việc đóng băng tài sản ở Hoa Kỳ, cấm thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ và cấm người Mỹ làm ăn với họ, bao gồm cả bí thư đảng Cộng sản khu vực Tân Cương. Các chuyên gia và các nhà hoạt động Liên Hợp Quốc nói rằng ít nhất 1 triệu người dân tộc Uyghur và những người Hồi giáo khác bị giam giữ tại các trung tâm giam giữ ở Tân Cương. Trung Quốc cho rằng đây là các trung tâm đào tạo giúp dập tắt khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, cũng như cung cấp các kỹ năng mới về nghề nghiệp. Một số công ty chứng nhận tàu có khả năng đi biển và các công ty bảo hiểm tàu đã ngừng cung cấp dịch vụ của họ cho các tàu có vận chuyển dầu của Venezuela giữa lúc Hoa Kỳ thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Mỹ Latin này, theo hãng tin Reuters. Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đã khiến sản lượng xuất khẩu dầu của Venezuela xuống mức thấp nhất trong gần 80 năm qua, làm chính phủ của ông Nicolas Maduro mất đi nguồn thu chính và khiến chính quyền của ông thiếu tiền mặt để nhập khẩu các nhu yếu phẩm như thực phẩm và thuốc men. Chính phủ của ông Maduro cho rằng Hoa Kỳ đang cố gắng chiếm giữ dầu của Venezuela và cho rằng các biện pháp của Hoa Kỳ là đàn áp bất hợp pháp, gây đau khổ cho người dân Venezuela. Ông Elliot Abrams, đặc sứ Hoa Kỳ phụ trách Venezuela, nói với Reuters rằng trong những tháng gần đây, Washington đã gây áp lực ngành công nghiệp hàng hải trong nỗ lực thực thi tốt hơn các biện pháp trừng phạt đối với ngành thương mại dầu và cô lập Caracas. Những gì quý vị sẽ thấy là hầu hết các chủ tàu, các công ty bảo hiểm và các thuyền trưởng sẽ quay lưng lại với Venezuela, ông Abrams nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn. Ông cho biết thêm rằng Hoa Kỳ đang gây áp lực cho các công ty vận chuyển, công ty bảo hiểm, các nhà cấp chứng nhận và quốc gia đăng ký tàu biển. Hoa Kỳ đang gây áp lực cho các nhà phân loại tàu để xác định xem tàu có vi phạm các quy định trừng phạt hay không và rút chứng nhận nếu đó là một cách để thắt chặt các biện pháp trừng phạt hơn nữa, một quan chức Hoa Kỳ không nêu danh tính nói với Reuters. Hỏa hoạn kéo dài nhiều giờ hôm 12 tháng 7 trên tàu chiến Hoa Kỳ cập cảng tại căn cứ hải quân San Diego khiến 21 người nhập viện do bị thương nhẹ và khiến hai tàu hải quân khác neo đậu gần đó phải di dời, các viên chức quân sự và cứu hỏa địa phương cho Reuters biết. Sở cứu hỏa San Diego cho biết một vụ nổ kèm với hỏa hoạn xảy ra vào 8 giờ 30 phút sáng giờ địa phương hôm 12 tháng 7 trên tàu USS Bonhomme Richard, một tàu đổ bộ tấn công đang được bảo trì định kỳ tại cảng. Vụ nổ được cho là nhiệt tỏa ra từ một không gian hạn chế dưới áp lực, khác với các vụ nổ do nhiên liệu hoặc vật liệu nổ, chuẩn đô đốc Philip Sobek nói tại một cuộc họp báo vào tối ngày 12 tháng 7. Mặc dù không rõ nguyên nhân chính xác của ngọn lửa, nhưng nơi phát hỏa bắt nguồn từ khoang để hành lý ở bên dưới và lan lên các sàn phía trên, ông Sobek cho biết. Phát ngôn viên Hải quân Mike Rennie nói với Reuters rằng hiện tại chưa có bằng chứng về hành vi phá hoại. Các viên chức hải quân cho biết đạn dược trên tàu thường được dỡ xuống như một biện pháp phòng ngừa an toàn theo tiêu chuẩn trước khi tàu được đưa vào bảo trì. Chuẩn đô đốc cho biết khoảng 1 triệu gallon nhiên liệu được cô lập ở ngay bên dưới bất kỳ nơi phát nhiệt và đội cứu hỏa làm việc cả ngày để đảm bảo rằng số nhiên liệu này không bị ảnh hưởng. Hải quân cho biết trong một tuyên bố rằng có 17 thủy thủ và 4 người khác đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị các vết thương nhẹ và điểm danh tất cả các nhân sự trên tàu chiến khoảng 160 người. Chuẩn đô đốc Sobek cho biết các thủy thủ nhập viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Các viên chức hải quân cho biết các thương tích bao gồm phần lớn là do hít phải khói, kiệt sức vì nóng và bỏng nhẹ. Thông thường tàu chở theo khoảng 1.000 thủy thủ. Tàu Bonhomme Richard được ủy nhiệm vào năm 1998, được thiết kế để vận chuyển trực thăng tấn công của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và binh sĩ đánh bộ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội hồi sáng 13 tháng 7 đăng lên trên trang Facebook chính thức của họ một bài viết cảnh báo rằng việc Mỹ xây dựng quan hệ tốt đẹp với Việt Nam là có mục đích ly gián quan hệ Trung Việt, cũng như nhằm biến Việt Nam thành con cờ phục vụ cho chiến lược Mỹ chèn ép Trung Quốc. Bài viết của tác giả là Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu Trung Quốc Hồ Tích Tiến, được Phái bộ Ngoại giao của Trung Quốc đăng lên chỉ 2 ngày sau khi Việt Nam và Mỹ có một loạt các hoạt động trang trọng kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ. Nhân dịp kỷ niệm này, Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi thư chúc mừng. Nhà lãnh đạo Việt Nam ghi nhận rằng sau 25 năm, quan hệ Việt-Mỹ đã vượt qua những khác biệt để phát triển tích cực và ổn định, đưa Mỹ trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Ông Trọng cho biết Việt Nam tin rằng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho an ninh, hòa bình và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới. Về phía Tổng thống Donald Trump, thư của ông khẳng định sự phát triển của quan hệ đối tác giữa hai nước là kỳ tích đặc biệt. Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp đến nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ duy trì cam kết tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ giữa hai nước trên cơ sở tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng, cũng như tôn trọng chủ quyền lẫn nhau và luật lệ. Cũng viết về 25 năm quan hệ Việt-Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhắc lại trong thông điệp được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố rằng nhân dân Việt Nam đã hai lần chào đón Tổng thống Trump đến Hà Nội và bày tỏ sự tin tưởng rằng Tổng thống và nhân dân Mỹ sẽ hợp tác với các đối tác và đồng minh của Mỹ để mang lại một kỷ nguyên thịnh vượng mới tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chúng tôi cam kết thực hiện mục tiêu đó và đưa 25 năm tiếp theo của quan hệ song phương trở thành hình mẫu về hợp tác và quan hệ đối tác quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định. Đề cập đến các diễn biến kể trên, trong bài viết được gọi là Nói vài lời thật lòng với người Việt Nam trên trang Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu nhắc nhở rằng Mỹ từng ném hàng nghìn hàng vạn tấn bom xuống miền Bắc Việt Nam. Tự nhận rằng mình có thể đại diện cho suy nghĩ của nhiều người Trung Quốc bình thường, ông Hồ Tích Tiến, đứng đầu tờ báo phục vụ mục đích tuyên truyền ra nước ngoài của Trung Quốc, xem quan hệ Mỹ-Việt biến chuyển từ thù thành bạn sau 1/4 thế kỷ như trò trẻ con thích dở mặt thì dở mặt. Điều hàng đầu được nêu lên trong bài viết của Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu là Mỹ không thể nào thật lòng mong tốt cho Việt Nam. Mục đích lớn nhất của Mỹ khi phát triển quan hệ với Việt Nam là lợi dụng Việt Nam. Mỹ hiện dành muôn vàn cưng chiều cho Việt Nam, mục đích chỉ có một, đó là ly gián quan hệ Trung Việt, dung túng Việt Nam đối trọng với Trung Quốc trong vấn đề trên biển, khiến Việt Nam cũng trở thành con cờ phục vụ cho chiến lược Mỹ chèn ép Trung Quốc, ông Hồ Tích Tiến viết. Việt Nam và Trung Quốc là hai bên tranh chấp chính về phần lớn vùng biển và các đảo trên Biển Đông. Trong vài năm gần đây, Mỹ nhiều lần lên tiếng phản đối các động thái của Trung Quốc bắt nạt cưỡng ép Việt Nam và các nước trong khu vực liên quan đến tranh chấp biển đảo và thăm dò dầu khí ở vùng biển giàu tài nguyên và có tầm quan trọng chiến lược này. Vị tổng biên tập người Trung Quốc một mặt nhìn nhận rằng việc Việt Nam phát triển quan hệ với Mỹ là quyền lợi của người Việt Nam và người Trung Quốc sẽ không phản đối. Nhưng mặt khác, ông nhấn mạnh rằng chúng tôi, tức người Trung Quốc, sẽ phản đối quan hệ Việt-Mỹ bị lợi dụng để ủng hộ Mỹ kiềm chế Trung Quốc bằng bất kỳ hình thức nào. Tổng biên tập họ Hồ cho rằng Việt Nam có một số người theo đuổi chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc và theo ông, Hà Nội cần phải tránh để cho chuỗi lên men tâm trạng này dẫn dắt, cũng như cần vĩnh viễn đề phòng trở thành khẩu súng của Mỹ, bởi đó không những không thúc đẩy mà còn gây nguy hại nghiêm trọng tới lợi ích quốc gia của mình. Ông Hồ cũng lưu ý rằng Hà Nội cần giữ cảnh giác lâu dài đối với Mỹ và phương Tây, vì theo ông, cùng với sự mở cửa của Việt Nam, các thế lực chính trị chống đối nổi dậy trong và ngoài nước sớm muộn sẽ dấy lên cơn sóng lớn và khi đó Mỹ và phương Tây chắc chắn là những bên thêm dầu vào lửa. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng, người tích cực phản đối Trung Quốc chèn ép vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trong nhiều năm nay, bình luận với VOA rằng việc Bắc Kinh mượn lời một lãnh đạo báo chí Trung Quốc để vừa đấm vừa xoa Việt Nam không phải là chuyện lạ trong quan hệ Việt-Trung. Nhưng theo ông Thắng, việc Đại sứ quán Trung Quốc đưa ra thông điệp về các cặp quan hệ Việt-Mỹ-Việt-Trung ở thời điểm này cho thấy dường như đang có những xáo trộn phe phái trong nội bộ chính trị ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam. Nhà hoạt động cũng là Facebooker có tới 150.000 người theo dõi nói với VOA.
Tôi tin rằng là trong cái giai đoạn hiện nay, cán cân quyền lực ở Việt Nam nó đang có những các cái sự xáo động rất là mạnh. Bởi vì cái đại hội 13, cái sự chuẩn bị nhân sự cũng như là cái sự vận động chính trị giữa mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc nó gây những cái xáo trộn rất là lớn. Tất cả những cái lời tuyên bố, tất cả những lời đe dọa thực ra nó chỉ là cái biểu hiện của những cái cơn sóng ngầm ở bên trong, không chỉ là ở cái việc ở đất nước Trung Quốc mà còn cả ở những việc ở Việt Nam nữa.
Ông Nguyễn Lân Thắng cho rằng thông điệp trên trang Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc có thể có tác dụng đối với một số thành phần trong chính phủ Việt Nam, song nó phản tác dụng đối với người Việt nói chung.
Cái lời dọa nạt đó thì có thể là dọa nạt được những các cái quan chức chính phủ, những cái người có những cái ràng buộc về lợi ích cũng như là có những cái sự thần phục từ trước đến nay. Nhưng đối với nhân dân Việt Nam thì cái sự đe dọa đó nó lại càng tăng thêm cái sự phẫn uất cũng như là cái sự bất bình giữa Việt Nam với Trung Quốc cũng như là giữa cái quan hệ giữa người dân với cả chính phủ.
Về tổng thể quan hệ Việt-Trung, nhà hoạt động vẫn thường bình luận về các sự kiện chính trị xã hội được nhiều người theo dõi, nhận định với VOA rằng bài viết được đăng bởi Đại sứ quán Trung Quốc ít nhiều thể hiện sự lo lắng của Bắc Kinh đối với xu thế giảm phụ thuộc của Hà Nội.
Quyền lợi của Trung Quốc nó gắn liền với Việt Nam rất là nhiều, và nếu như Việt Nam mà đi lệch khỏi cái sự kiểm tỏa về mặt chính trị của Trung Quốc thì những cái mối lợi của họ từ việc Biển Đông rồi từ việc xuất khẩu hàng hóa và rất nhiều các cái thứ khác nữa, Trung Quốc họ sẽ vụt mất. Cho nên bằng cách này hay cách kia, từ việc chỉ dùng lời nói hay là có những cái hành động thật sự, thì Trung Quốc sẽ luôn luôn tìm cách để khống chế Việt Nam.
6 tháng trước dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt-Mỹ, hai nước Việt Nam-Trung Quốc kỷ niệm 70 năm quan hệ song phương hồi tháng 1 năm nay. Trong các điện mừng giữa lãnh đạo hai bên, phía Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán lâu dài của Đảng, Nhà nước Việt Nam là ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Còn phía Trung Quốc bày tỏ nước này coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ Trung Việt, cũng như mong muốn nỗ lực cùng Việt Nam nắm vững phương hướng phát triển đúng đắn của quan hệ Trung Việt, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt không ngừng bước lên nấc thang mới.
Việt Nam mở lại đường bay với Trung Quốc. Việt Nam vừa thông báo chính thức khôi phục vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc sau nhiều tháng đình chỉ vì đại dịch COVID-19. Chính phủ Việt Nam cho biết trên trang thông tin chính thức vào ngày 13 tháng 7. Việc tái tục đường bay với quốc gia láng giềng đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông qua, nhưng tần suất điều kiện vận chuyển hành khách sẽ do giới hữu trách hàng không của Việt Nam và Trung Quốc thống nhất với nhau. Kể từ đầu tháng 2, Việt Nam đã đình chỉ tất cả các chuyến bay đến Trung Quốc sau khi dịch bệnh do virus corona gây ra bắt đầu xuất hiện trong nước. Đến ngày 25 tháng 3, Việt Nam đình chỉ toàn bộ các chuyến bay quốc tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Việt Nam cho biết hiện xã hội đã trở lại trạng thái bình thường mới với gần 3 tháng không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. 95% số người nhiễm bệnh đã khỏi bệnh và không có ca tử vong nào. Các ca nhiễm mới đều từ nước ngoài, chủ yếu là người Việt Nam đi học tập, lao động trở về nước để tránh dịch. Trong khi đó, Trung Quốc hiện đang đối diện với nguy cơ bùng phát dịch thứ hai, với các ca nhiễm mới gia tăng ở khu vực thủ đô Bắc Kinh gần đây. Tuy nhiên, Bắc Kinh khẳng định đã kiểm soát được mối đe dọa. Trong thông báo mới nhất, Việt Nam cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các cơ quan để tăng các chuyến bay cứu hộ và chuyến bay thương mại để đưa người Việt về nước qua các điểm trung chuyển như Quảng Châu, Trung Quốc, Seoul ở Hàn Quốc, Tokyo, Nhật Bản, Đài Loan, Viên Chăng, Lào và Phnom Penh, Campuchia. Cho tới nay, Việt Nam đã thực hiện 55 chuyến bay, đưa khoảng 11.000 công dân Việt Nam trong số 14.000 công dân có nhu cầu trở về nước, theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Để chuẩn bị cho số lượng người nhập cảnh có thể nhiễm bệnh, Thủ tướng Việt Nam yêu cầu các bộ tổ chức thêm ít nhất 10.000 chỗ cách ly tập trung để phòng ngừa lây nhiễm ra cộng đồng. Việt Nam phạt xe dán bản đồ thiếu Hoàng Sa, Trường Sa. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam vừa gửi văn bản đề nghị các bộ liên quan xử lý xe dán hình bản đồ Việt Nam mà không có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Một động thái bên vực chủ quyền giữa bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông đang tăng cao, với những diễn tiến khiến nhiều quốc gia bày tỏ quan ngại. Bộ Thông tin Truyền thông cho biết hôm 13 tháng 7 rằng văn bản trên đã được gửi cho các bộ Công an, Công thương, Tài nguyên và Môi trường và Giao thông Vận tải. Theo bộ này, gần đây tại Việt Nam xuất hiện tình trạng nhiều xe ô tô, mô tô gắn máy dán hình ảnh bản đồ Việt Nam được thiết kế sẵn và bán rộng rãi trên thị trường và các sàn thương mại điện tử. Hình ảnh bản đồ không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được các chủ phương tiện giao thông dán trên kính, thân xe, khung biển số. Theo Bộ Thông tin Truyền thông là có tác động thị giác lớn đến người dân và du khách nước ngoài, có thể hình thành ý thức sai lệch về chủ quyền biển đảo. Bộ này nói trong thông tin đăng trên trang web chính thức rằng, về lâu dài, việc này gây bất lợi trong công tác đấu tranh pháp lý chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Tin cho hay, khung biển số ô tô in hình bản đồ Việt Nam có giá từ 200.000 đến 400.000 đồng, biển số xe gắn máy khoảng 60.000 đến 100.000 đồng. Đề nghị xử lý vi phạm liên quan đến khẳng định chủ quyền của Việt Nam được đưa ra giữa bối cảnh đang xảy ra nhiều diễn tiến căng thẳng trên Biển Đông vì những hành động quyết đoán nhằm khẳng định yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc. Bắt đầu từ vụ đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam vào đầu tháng 4, Bắc Kinh sau đó tiếp tục xây dựng đảo nhân tạo, tuyên bố thành lập các khu vực hành chính mang tên quận Tây Sa và quận Nam Sa để quản lý khu vực Hoàng Sa và Trường Sa. Gần đây nhất, vào đầu tháng này, Trung Quốc tổ chức diễn tập quân sự và cấm tàu thuyền qua lại trong khu vực tập trận ở Hoàng Sa, nơi Việt Nam và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền. Trong bối cảnh đó, một số chuyên gia cho rằng Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Những năm gần đây, Việt Nam liên tục đưa ra các hình thức phản đối xử lý vi phạm liên quan đến khẳng định chủ quyền của mình ở Biển Đông, sau khi có một số lập luận pháp lý cho rằng tình trạng sách giáo khoa của Việt Nam trước đây với bản đồ ghi chú quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc đã gây ra những bất lợi nhất định cho việc đấu tranh pháp lý của Việt Nam.
Tình thế bế tắc của công dân Việt kẹt ở Mỹ giữa dịch COVID. Nhiều người Việt qua Mỹ ngắn hạn giữa lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát hiện đang lâm vào thế bế tắc vì muốn về cũng không được mà ở cũng không xong, theo tìm hiểu của VOA. Họ chủ yếu là những người sang Mỹ theo diện du học, du lịch, công tác, thăm thân nhân và bị mắc kẹt khi đại dịch xảy ra, với những giới hạn về các chuyến bay qua lại giữa hai nước trong khi nguồn tài chính ngày càng cạn kiệt, còn thị thực thì đã hoặc sắp hết hạn. Tới nay, chính quyền Việt Nam đã tổ chức được 4 chuyến bay để đưa công dân bị kẹt ở Mỹ hồi hương. Chuyến mới nhất vừa đưa 346 người từ thủ đô Washington DC về, truyền thông trong nước loan tin hôm 10 tháng 7. Hiện còn hơn 10.000 người Việt đã đăng ký về nước vẫn đang chờ tới lượt. Báo Nhà nước dẫn lời đại sứ Hà Kim Ngọc cho biết. Cô Trương Giang Châu, một du học sinh đến từ Huế, hiện đang theo học thạc sĩ ngành ngôn ngữ học và làm trợ giảng cho lớp tiếng Việt tại Đại học Hawaii ở Honolulu theo học bổng của trường, là một trong số đó. Chị cho biết từ sau kỳ nghỉ xuân, Đại học Hawaii đã thông báo đóng cửa, ký túc xá gửi thông báo liên tục thúc giục du học sinh về nước. Lúc đó vẫn còn các chuyến bay thương mại nối liền hai nước, chị đã nghĩ đến chuyện về nhà. y tế Mỹ rất đắt. Bọn em thì ở tập thể trong khu ký túc xá nên nguy cơ lây bệnh rất cao, trong khi bạn bè xung quanh đều tìm mọi cách để về, chị Châu kể. Tuy nhiên, thời điểm đó chị Châu đang trong giai đoạn hoàn tất luận văn trong học kỳ cuối và chuẩn bị tốt nghiệp.
Và khi mà về nhà thì sẽ lật dơ cái mọi chuyện họ sẽ thay đổi rất là nhiều. Chưa kể là trong cái thời gian mà vừa về nhà thì sẽ phải quarantine, sẽ phải bị cách ly 14 ngày, chứ hẳn là sẽ về được nhà liền. Rồi đến lúc về nhà cũng sẽ quarantine tiếp ở nhà 14 ngày nữa, thì họ sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái công việc và cái việc học của em.
Theo giải thích của du học sinh từng nhận học bổng Fulbright sang Mỹ làm trợ giảng này, vì không an tâm về việc khu cách ly ở Việt Nam có internet đủ mạnh và không gian có đủ yên tĩnh để cho chị dạy sinh viên trực tuyến hay không, nên chị quyết định ở lại Mỹ cho xong chương trình dạy và học. Chị vẫn được lưu lại ký túc xá cho tới nay nhờ sự can thiệp của các giáo sư trong trường. Chương trình học của chị đến tháng 8 mới hết. Ngoài ra, chị cũng đã nộp hồ sơ xin OPT, tức chương trình thực tập không bắt buộc. Trong khi chờ kết quả OPT thì chị vẫn có thể ở lại Mỹ hợp pháp. Hiện giờ, khi đã nộp luận văn tốt nghiệp và kết thúc việc học, chị muốn về Việt Nam thì mọi ngã đường đều đã bị chặn.
Tới cái khi mà tầm cuối tháng 5 thì tất cả những cái cách để mà có thể về được nhà thì hầu như là không còn cách nào để về nữa rồi, ngay cả là máy bay thương mại cũng không có.
Theo chị, do đang ở ngoài đảo giữa Thái Bình Dương nên đường về của chị khó khăn hơn rất nhiều, vì trước hết phải bay vào đất liền của Mỹ, rồi từ đó mới tìm chuyến bay về nước. Trong đất liền còn có chuyến bay quốc tế. Còn ở đảo, từ ngay khi chính quyền phong tỏa đã giới hạn rất nhiều chuyến bay ngay cả với đất liền của Mỹ. Chị nói, nếu lên được đất liền ở Los Angeles hay San Francisco, mà những chuyến bay quốc tế từ đó không thể đi nữa thì em cũng không biết làm thế nào, không biết đi đâu mà ở nữa. Ngoài ra, ký túc xá chỗ chị ta túc hiện chỉ cho ra chứ không cho vào. Nếu chuyến bay bị hủy, về lại ký túc xá cũng không được thì coi như bơ vơ không còn chỗ ở, chị cho biết. Khi mà xung quanh bạn bè tìm mọi cách để đi về rồi, và chỉ sau một ngày mọi thứ đều thay đổi thì tâm trạng em rất là hoang mang. Chị giải bày. Chị Châu nói chị thấy trên diễn đàn của du học sinh, mọi người chia sẻ rất nhiều đường dẫn đăng ký về trên chuyến bay giải cứu do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức.
Thì em cũng có đăng ký tên em ở đó. Nhưng mà đến khi sau này thì nghe mọi người nói là cái vé mà được về rất là đắt. Tới 2.000 đô, 2.000 rưỡi hay là 3.000 đô một vé. Thì bản thân em không đủ khả năng tài chính để mà có thể xoay sở mua được một cái chỗ để mà đi về.
Chị nói và chưa biết chị đăng ký từ tháng 4 nhưng đến giờ vẫn chưa thấy kết quả. Bên cạnh đó, chị còn tham khảo những cách mà mọi người kháo nhau. Chẳng hạn mua vé về một nước châu Á khác, từ đó bay về một nước Đông Nam Á như Thái Lan hay Campuchia, rồi từ đó tìm đường về Việt Nam bằng đường bộ. Dĩ nhiên, qua nhiều chuyến bay thì nguy cơ mắc bệnh trên đường đi quá lớn nên em không dám liều đi bằng con đường đó. Chị Châu nói thêm, theo lời du học sinh này, những bạn bè của chị đã về được Việt Nam đều là về từ sớm, khi còn chuyến bay thương mại ngay sau khi trường thông báo đóng cửa, chưa ai về được bằng chuyến bay giải cứu cả. Tuy nhiên, chị Châu nói chị không hối hận với quyết định của mình. Nhờ vào quyết định ở lại mà em hoàn thành tốt việc học và kết quả luận văn rất tốt. Nếu em mà về thì kết quả không được như vậy, chị giải thích. Nếu em về nước không còn có thể dạy được nữa thì em sẽ mất học bổng, trong khi em học đã gần xong rồi. Hiện giờ chị vẫn còn được ở ký túc xá và vẫn được trường chu cấp chi tiêu hàng tháng cho đến hết mùa hè. Nhưng sau thời gian đó thì chị phải dọn ra và không còn sinh hoạt phí hàng tháng nữa. Trong khi chờ đợi con đường về nước, chị Châu nói, chị tính đến ở nhờ một người đồng hương Huế vốn đã đồng ý cưu mang chị. Ngoài ra, chị cũng còn tiền tiết kiệm đủ để chi dụng trong vòng vài ba tháng. Tuy nhiên, chị hy vọng sẽ kiếm được cơ hội thực tập để ở lại Mỹ hợp pháp, dù tình hình tuyển dụng ở Mỹ rất khó khăn khi nhiều người bị mất việc, chị nói. Em đang đứng ở ngã ba đường mà không thể quyết định được vì tất cả đều ngoài tầm kiểm soát của mình. Chị Châu than thở. Cũng từ Honolulu, bà Mai Thị Hòa cho VOA biết, bà sang Mỹ từ tháng 11 năm ngoái để thăm con gái và chăm cháu ngoại, và bị kẹt từ đó đến nay. Con bà đã tìm hiểu đủ mọi cách, nhưng không có cách nào khả dĩ để bà về nước vào lúc này, bà nói. Theo bà giải thích thì do bà dưới 60 tuổi, hiện đang sống với con gái nên không khó khăn về chỗ ăn ở và điều kiện kinh tế, nên không đủ điều kiện để được về theo chuyến bay cho Đại sứ quán Việt Nam tổ chức. Nếu Việt Nam cho về thì tôi cũng muốn về chứ, vì đi cũng đã lâu rồi, trong khi ở nhà cũng đang có công việc đợi mình. Bà Hòa, người từng qua thăm con gái được 3 lần, cho biết. Bà nói nếu về Việt Nam mà phải chịu cách ly vào lúc này thì bà cũng chịu. Ở lại Mỹ lúc này, điều làm bà lo sợ nhất là nếu chẳng may đau ốm mà không có bảo hiểm thì tiền hàng ngàn trở lên thôi. Theo lời bà, visa của bà vốn đã hết hạn, đã được gia hạn thêm cho đến giữa tháng 8 năm nay. Trong thời gian ở Mỹ, do dịch bệnh nên bà cũng chỉ quanh quẩn ở nhà với con cháu chứ không đi chơi đâu được hết. Mấy bữa nay giãn cách ly, họ mới mở các khu vui chơi, các bãi biển thì mới đi loanh quanh trong đảo thôi, bà nói.
Mà gì cũng đang sụt ruột là vì nếu đi chơi mà tới 15 tháng 8 mà không có chuyến bay về được thì gì cũng kẹt là vì lúc đó thì gì hết hàng visa mà không biết làm đáng lắm.
Bà phân trần. Khi mình làm hồ sơ xin visa, mình đã cam kết với họ mình sẽ về đúng hạn. Bà giải thích và nói rằng bà yên tâm với tình hình dịch bệnh ở Hawaii do họ cách ly nghiêm ngặt nên số ca nhiễm cũng ít.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Đã 2 năm kể từ khi Hoa Kỳ phát động chiến dịch gây áp lực tối đa lên chính phủ Iran nhằm thuyết phục các nhà lãnh đạo Iran phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và cho phép Iran trở thành một quốc gia bình thường, theo lời của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo. Trong tình trạng các hoạt động giả tâm của chế độ Iran vẫn tiếp tục, bao gồm việc phóng các vệ tinh quân sự, hỗ trợ các lực lượng quý nhiệm, quấy rối tàu bè Mỹ trên biển và vi phạm quyền của người dân Iran, chiến dịch gây áp lực của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục. Vào ngày 8 tháng 6, các lệnh trừng phạt công ty vận tải đường biển của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran hay IRISL có hiệu lực sau một thời gian Hoa Kỳ giảm nhẹ áp lực để cho các công ty tìm phương thức vận chuyển thay thế. IRISL hồi tháng 12 năm 2019 được định danh liên quan đến việc phổ biến và vận chuyển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng chiến dịch gây áp lực tối đa của chúng tôi đòi hỏi chế độ Tehran đối xử với chính người dân của họ bằng sự tôn trọng và nhân phẩm.
Today, the United States announces that it's imposing sanctions on 12 Iranian individuals and entities under the human rights authorities.
Ngoại trưởng Pompeo nói, hôm nay Hoa Kỳ loan báo áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 12 cá nhân và thực thể Iran. Một trong những người bị trừng phạt đó là Bộ trưởng Nội vụ hiện tại của Iran, Adoreza Rahmani Fazli. Chúng tôi có lý do để tin rằng ông Fazli là người vào tháng 11 năm 2019 đã ra lệnh cho lực lượng cảnh sát Iran sử dụng vũ lực gây chết người đàn áp những người biểu tình ôn hòa ở Iran. Mệnh lệnh tàn ác của ông đã giết chết công dân Iran. Chúng tôi tự hào đã tìm được một cách thực thi công lý cho những người bị giết hại và bị bịt miệng trong nước Iran. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí chính sách đối ngoại, đại diện đặc biệt về Iran Brian Hook đã lưu ý mức độ tàn bạo mà chế độ Tehran đã đàn áp người dân vào tháng 11. Chế độ Tehran đã giết hại 1.500 người, gây thương tích cho hàng ngàn người, giam tù từ 8.000 đến 10.000 người. Ông Pompeo nói các lệnh trừng phạt đối với những kẻ tàn bạo đó bao gồm cả trừng phạt tài chính và hạn chế thị thực. Với ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với nền kinh tế toàn cầu, các lệnh trừng phạt này sẽ có tác dụng. Hai năm trước khi Bộ trưởng Pompeo tuyên bố chiến dịch gây áp lực tối đa lên chính phủ Iran, ông đã nói những gì đã được chứng minh là đúng. Những người lãnh đạo ở Tehran chắc chắn sẽ thấy chúng tôi thực sự kiên quyết. Hoa Kỳ sát cánh với người dân Iran, những người khao khát một đất nước có nhiều cơ hội kinh tế, có sự minh bạch của chính phủ, có sự công bằng và tự do hơn. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.